Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình với Ủy ban Cứu Người Vượt Biển TPSOS với Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng, xin chào chị Nhã Quyên và tất cả quý khán giả thân mến.
Dạ vâng, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng khỏe không thưa anh?
Cũng bình thường thôi chị, đang đi mua sắm vào những ngày cuối để chuẩn bị đón mừng Giáng sinh đây thưa chị.
Dạ vâng, bên đó vui không?
Dạ ơi, tấp nập lắm thưa chị.
Dạ. Thấy những cái, đặc biệt là những cái nhà hàng, khách sạn bên đó họ trang trí Noel, tức là đèn rồi thông Noel ở trong những cái nhà hàng rất là đẹp thưa anh.
À vâng, ở trên này là thủ đô mà. Thành ra cái gì họ cũng phải làm nó nổi bật hơn ở những nơi khác.
Dạ. Nhã Quyên thì đi đi đến đó như vào mùa hè nóng quá cho nên cũng không có cũng không có thấy gì đẹp, phải đi bộ rất là nhiều. Nói tới mùa, nói tới chúng ta đã còn ngày mai thôi chúng ta bước vào Giáng sinh, nhưng mà có một bản tin thì lại rất là tội nghiệp cho một người Hờ Mông là anh Lù A Gia, đã bị bắt và anh cũng để lại vợ và hai con nhỏ. Và việc này đã xảy ra như thế nào vậy thưa anh?
À vâng, tức là đầu tháng này đó thì anh Lù A Gia đã bị bắt ở ngay tại trước cửa nhà khi mà đang rửa cái xe gắn máy. Và anh Lù A Gia là cái người duy nhất mà đi kiếm cái sinh kế cho gia đình đó. Con thì nhỏ, có con gái thì 9 tuổi, mà đứa bé thì mới có 4 tháng thôi. Thành ra bây giờ bị bắt và đưa vào cái đồn cảnh sát. Thành ra chúng tôi phải lập tức có người tới, một luật sư người Thái, và chúng tôi đã đến ngay cái đồn cảnh sát để mà báo cho họ biết rằng cái trường hợp này là đang được theo dõi rất là kỹ lưỡng. Bởi vì cũng chỉ sợ rằng là họ sẽ giao trả anh này qua biên giới và đưa thẳng cho công an Việt Nam đã qua biên giới Thái Lan và Campuchia cho cảnh sát Campuchia rồi họ mới chuyển ngay cho công an Việt Nam thì nguy hiểm lắm. Bởi vì anh Lù A Gia này là cái người đứng đầu của một cái tổ chức gọi là cái liên minh người Mông cho nhân quyền. Và chính quyền Việt Nam dạo gần đây thì họ tập trung vào đặt vào tầm ngắm những cái người mà hoạt động về nhân quyền ở bên Thái Lan là những người tị nạn đó. Anh Lù A Gia lúc bị bắt chưa có quy chế tị nạn. Và nó nguy hiểm là thế này, bởi vì trước đây thì anh Lù A Gia, cảnh sát đã đến tận nhà để tìm. Nhưng may mắn là Lù A Gia không có nhà. Và nhưng mà vợ đã chụp hình được. Và liền sau đó thì đã di chuyển sang một chỗ khác để sống. Thế rồi cảnh sát cũng đã truy ra và đến bắt. Nên cái này nó cho thấy là không phải là ngẫu nhiên mà họ đi tình cờ họ bắt được những cái người gọi là tị nạn không có giấy tờ hợp lệ. Và cái này họ chủ ý đi tìm, họ có hình ảnh, họ có tên tuổi, họ đi truy cho kỳ được để bắt. Thành ra chúng tôi hết sức là lo lắng. Nhưng mà may mắn là luật sư chúng tôi đã đến tiếp xúc ngay lập tức và theo dõi sát. Bởi vì theo cái luật của Thái Lan thì khi mà bắt, cảnh sát bắt vì lý do cư trú bất hợp pháp thì phải bàn giao cho cái bộ phận di dân và đưa vào cái trại giam của sở di trú Thái Lan. chứ không được giao trả cho Việt Nam chẳng hạn. Thành ra tôi phải theo dõi để bảo đảm rằng quả thực là anh này đã được đưa vào trại giam, tức là IDC, tức là Immigration Detention Center. Từ đó, một khi vào đó thì có thể làm cái thủ tục để mà đóng tiền thế chân cho anh này tại ngoại, tức đưa anh này ra ngoài được. Thì tôi đang trong cái tiến trình đó, nhưng mà rất tiếc là đang ngay ở trong cái dịp mà lễ này nè, thành ra nó chậm lại. Tôi hy vọng là qua tuần tới thì bắt đầu cái tiến trình thủ tục để mà xin bảo lãnh anh này ra. Đã. Thì như vậy mới an toàn cho con ở trong cái trại giam của sở di trú đó. Thì bất kỳ lúc nào họ nửa đêm họ đưa thầy qua bên kia biên giới thì mình cũng chịu chết thôi. Nên thành ra cái đó là cái tình trạng của anh Lù A Gia, thưa chị.
Anh này trốn chạy qua Thái Lan năm nào vậy thưa anh, và lý do tại sao vậy?
Anh Lù A Gia sang Thái Lan khoảng 2 năm rồi ạ. Dạ.
Lý do tại sao anh chạy qua Thái Lan?
Lý do đó là tự vì đây là một anh này là ngày xưa là ở bên vùng Điện Biên, đứng lên đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo của người Mông mà phía nhà nước Việt Nam bắt ép phải bỏ đạo. Thành ra qua nhiều cái thành tích đấu tranh đó thì anh này bị chĩa mũi nhọn để mà đàn áp, thành ra phải chạy đi qua Thái Lan, sau đó vợ con đi theo sau.
Nhưng mà lúc bị bắt là cách đây mới vài ngày thôi phải không thưa anh? Thì ảnh
đầu tháng này.
Dạ. Tức là dạ tháng 12. Nhưng dạ mà cái lúc bị bắt thì ảnh vẫn chưa được
lúc
quy
đó
chế
là
tị nạn chưa, ảnh được chưa?
À thế này, tức là đã nộp đơn, đã phỏng vấn và cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc đã từ chối quy chế tị nạn. Một cách bất công. Nhưng mà sau khi anh bị bắt thì chúng tôi chứng minh được rằng phía nhà nước Việt Nam, phía công an là chủ ý muốn Thái Lan bắt để mà giao nộp anh này về lại Việt Nam đó. Thì trong vòng vài ngày thôi thì cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc đã thay đổi cái quyết định và công nhận cái tư cách tị nạn của anh Lù A Gia. Tức là coi như là bắn tiếng cho phía chính phủ Thái biết rằng anh Lù A Gia được cái sự bảo vệ của Liên Hợp Quốc. Và cũng rất may mắn là bên Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, cái vị phó chủ tịch là ông Fred Davy cũng đã rất nhanh chóng lên tiếng với lại chính phủ Thái Lan mà nói rằng chúng tôi rất là quan tâm, chúng tôi đang theo dõi trường hợp này. Thưa chị,
ví dụ như khi mà ảnh đã được ảnh có giấy tờ được công nhận là với tư cách tị nạn đó, và ảnh bị bắt như vậy đó, thì mình mới có quyền bảo lãnh ảnh ra hả thưa anh?
Còn
nếu
rồi,
mà như ảnh không có được cái gọi là tư cách tị nạn á, thì anh không, mình không có được quyền bảo lãnh anh ra. Và khi mà anh không có cái này á, tức là cái cơ hội ảnh bị đẩy về qua biên giới là mình không có cao, và mình không có cái cách nào để mình nhưng mà trong cái thời gian này ảnh đang ở trong cái trại giam IDC á, thì mà nếu mà mình không bị mình không có làm nhanh để đưa ảnh ra, ảnh có bị đưa ra qua biên giới không thưa anh?
Trên nguyên tắc luật pháp thì không cho phép, nhưng mà nhiều khi cảnh sát Thái họ làm ẩu.
Dạ. Yeah. Biết luật chúng... hay là biết luật mà vẫn làm.
Họ biết luật họ vẫn làm.
Dạ, yeah, giống kiểu Việt Nam hả? Thích thì làm.
Nhưng mà khi mà nó lộ liễu ra thì sẽ rất khó để mà họ làm, khi mà quốc tế đều biết.
Yeah.
Liên Hợp Quốc đã liên lạc với lại phía cảnh sát Thái.
Dạ.
Yeah. Ủy hội Hoa Kỳ đã lên tiếng, vân vân. Thì họ không thể nói là ồ tôi xin lỗi cái này tôi lẫn lộn, họ không thể nói cách đó được, tức là anh có chủ ý. Thế là mình muốn cài họ vào cái thế đó. Nhưng mà thế này, chúng tôi lại có người liên tục đến thăm anh Lù A Gia ở trong cái trại giam của sở di trú di dân, để cho họ biết rằng là sơ sảnh bất kỳ chuyện gì xảy ra chúng tôi cũng đều biết hết.
Mà...
và Thái Lan sẽ gặp mà sẽ bị phản đối và lên án rất nặng nề vậy bởi các cái tổ chức quốc tế và của Liên Hợp Quốc.
Như bên Ủy ban cứu người vượt biển của anh là lúc nào cũng có người hay sao, cho nên khi mà có ai đó bị như trường hợp của anh này là mình biết liền hả thưa anh?
Dạ vâng, chúng tôi không những vậy, chúng tôi còn có luật sư người Thái.
Dạ.
Bởi khi mà phải làm việc với lại chính phủ Thái Lan, đó, cảnh sát Thái Lan thì phải là luật sư Thái để nói chuyện với họ. Đã. Còn nếu như luật sư không phải là người Thái đó, thứ nhất là ngôn ngữ bất đồng, thứ hai là họ nhiều khi họ từ chối, họ nói là không, mấy anh là người ngoại quốc, mấy anh không có cái thẩm quyền, anh không có cái vai trò và anh không được phép hoạt động về vấn đề luật pháp ở Thái Lan. Luật sư của chúng tôi thì có quyền hoạt động về luật quốc tế khi mà bảo vệ người tị nạn, làm việc với Liên Hợp Quốc, nó không phải là hành nghề luật pháp ở Thái Lan, mà là đang làm về luật quốc tế, thành ra không có vi phạm. Nhưng mà nếu mà đi can thiệp vào những trường hợp như thế này thì có thể là chính phủ Thái Lan nói rằng quý vị là đang hành nghề luật ở Thái Lan, trong khi quý vị không có bằng luật ở Thái Lan thì không được, nên chúng tôi phải có luật sư người Thái.
Cũng mất sen anh, để như giống như mình ở Mỹ này, nhiều khi mình phải cũng có bằng, bất cứ có một số ngành nghề mình phải có bằng ở tại Hoa Kỳ.
Cũng như luật sư ở Việt Nam qua bên Mỹ thì đâu được hành nghề.
Bác sĩ cũng vậy, như kỹ sư, ví dụ kỹ sư công chánh là anh cũng phải có cái license ở đây. Dạ, thì cũng đúng mất sen. Nhưng mà ví dụ cho nhau khuyên hỏi là mình bên ủy ban của BPSOS mình trả lương cho những người luật sư này hả thưa anh?
Vâng, mình phải trả lương chứ.
Vậy mình có mình ở đâu mình có những cái quỹ này để mình giúp cho những người ở bên Thái Lan, hoặc là mình trả tiền cho luật sư, rất là chi phí rất là nhiều thưa anh.
Thì chúng tôi phải đi gây quỹ thôi, và chính chúng tôi cũng bỏ tiền ra hàng năm như vậy. Thì những người hội đồng quản trị, rồi những cái người mà trong cái thành phần mà lãnh đạo của BPSOS và những cái thân hữu, tự mình cũng đóng góp vào đó, những cái tình nguyện viên nữa. Yeah. Ngoài cái công sức thì họ cũng đóng góp vào cũng cỡ khoảng tổng cộng khoảng 60.000 Mỹ Kim
mỗi năm.
Nhưng mà nó không đủ, bởi chúng tôi cần cỡ khoảng 200.000 Mỹ Kim mỗi năm để mà tài trợ cho cỡ khoảng 20 người của chúng tôi đang hoạt động ở bên Thái Lan. Thì chúng tôi lại phải đi gây quỹ, đi phải xin đồng bào đóng góp.
Anh Nhã Quyên ở Texas không có nghe gây quỹ. Mình gây quỹ ở tiểu bang bên Virginia hay là như thế nào thưa?
Có hai loại gây quỹ. Một loại đó là chúng tôi gửi thư ra để xin ai mà có lòng mà tin tưởng chúng tôi và yêu thương đồng bào thì cứ việc lên trang bpsos.org để mà đóng góp trực tuyến, hoặc là gửi ngân phiếu về cho BPSOS của chúng tôi ở tại Virginia. Đó là cách mà phổ quát, bất gửi ra cái lời yêu cầu, cái lời kêu gọi cho mọi người. Nhưng mà thường thường là cuối năm thì chúng tôi lại cũng tổ chức một loạt những cái cuộc gây quỹ ở nhiều nơi. Ở tại Houston cũng có, Houston là nơi lớn nhất. Yeah. Rồi quận Cam, rồi Virginia, Atlanta, vân vân. Ở nhiều nơi một vòng như vậy. Nhưng mà năm nay thì vì một vài cái yếu tố bất khả kháng, chúng tôi đã không thực hiện được cái chương trình gây quỹ vào cuối năm. Tôi đang đi vận động để mà hy vọng là đồng bào quan tâm đến người tị nạn, người Việt tị nạn ở Thái Lan để đóng góp, để chúng tôi có cái ngân quỹ để hoạt động cho năm 2024.
Dạ vâng. Vào ngày 12 tháng 12 vừa qua thì gia đình 7 người của ông Sùng Hòa Lữ đã lên đường tái định cư tại thành phố Minneapolis, Minnesota. Như vậy tính từ tháng 7 đến nay thì cũng đã có được 79 người tị nạn Việt Nam do văn phòng luật sư Center for Asylum Protection cũng đã can thiệp những cái quy chế tị nạn, và họ cũng đã lên đường định cư, gồm có ngoài gia đình ông Lữ thì văn phòng luật sư CAP cũng là center làm việc cho những cái chương trình Welcome Corps. Thì anh có thể nói về những cái việc cũng rất là vui này thưa anh.
Nhưng mà trước khi mà đi qua, tôi muốn nói quay trở lại trường hợp của anh Lùa ra một tí.
Yeah.
Tức là trước cái vài tuần thì 11 người Hờ Mông, xin lỗi, người Thượng cũng bị bắt, và trong đó có 4 người là thành viên của một cái tổ chức nhân quyền, nó gọi là Người Thượng Vì Công Lý. Và những người này cũng bị cảnh sát đi truy tìm, họ có hình ảnh trước, họ cậy cửa để vào nhà khi mà cái người này trong nhà nhất định không mở cửa. Và cuối cùng là 4 người này bị bắt. Và mới ngày hôm nay thôi, chúng tôi nhận được cái tin và đã phối chuyển được, là họ đã được chuyển qua cái trại giam của sở di trú. Thì có một cái tay mà coi như là trưởng phòng ở trong cái trại giam, cái phòng giam đó, đã đánh đập cái người này, mấy cái người này, bởi vì cái người giống như là cái tay đầu gấu đó, có lẽ là được tiền của tòa đại sứ Việt Nam, tòa đại sứ Việt Cộng. Bởi người ở trong đó nói rằng có thấy tòa đại sứ tới gặp cái tay này, và cái tay này mới đưa cái hình của một người nữa mà Trương bắt, là cái người thượng đứng đầu cái tổ chức nhân quyền tôi vừa mới nói, chưa bị bắt và đang tránh né, cảnh sát đang muốn truy lùng, mặc dù người này là có quy chế tị nạn rồi. Và những cái người thượng bị bắt họ nói rằng không, tôi không biết cái người này, thì lập tức cái tay đầu gấu rất là đánh đập, rất là tàn nhẫn. Thế ra chúng tôi vừa mới nhận được tin thôi, và chúng tôi đang định làm lớn chuyện và yêu cầu là phải trừng phạt cái tay đầu gấu đó. Và biết đâu từ đó nó sẽ lòi ra rằng là đã lãnh tiền của tài sự Việt Nam để mà tra khảo ngay trong trại giam, để truy ra xem cái nơi ẩn náu của những người khác, để rồi cảnh sát Thái Lan sẽ đi truy lùng bắt và có thể là trục xuất về Việt Nam. Thành ra nó rất là nghiêm trọng chứ nó không phải bình thường, thưa chị.
Dạ. Hy vọng là anh sẽ tìm được bố gấu, mẹ gấu nữa.
Chân gấu, tay gấu. Không chỉ cái đầu không mà còn cái đuôi gấu ở đằng sau.
Dạ, về nấu mật gấu ăn. Dạ. Trở lại cái câu hỏi hồi nãy của Nha Quyên, xin mời.
À vâng. Dạ. À vâng, thế này thì chúng tôi cách đây 2 năm rồi bắt đầu một cuộc tổng vận động để mà vận động quốc tế đó, đặc biệt là Hoa Kỳ với Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc để mà thúc đẩy cái việc mà định cư người Việt. Chúng tôi có giúp được cỡ khoảng 1.000 đồng bào. Từ trước đến giờ, từ năm 2008 đến giờ, chúng tôi giúp khoảng 2.000 đồng bào về vấn đề pháp lý, xin quy chế tị nạn. Thì có cỡ khoảng 1.000 người trong số mà chúng tôi giúp đã lên đường đi định cư từ nhiều năm và trong năm nay. Nhưng mà vẫn còn cỡ khoảng 900 đồng bào có quy chế tị nạn rồi mà chưa đi đâu hết. Cách đây 2 năm, thì chúng tôi hơn 2 năm chúng tôi bắt đầu cuộc tổng vận động thật mạnh mẽ, thật ráo riết với lại Hoa Kỳ và với Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc để mà thúc đẩy họ nhận thêm người Việt ở Thái Lan đi định cư. Và chúng tôi lúc đó đã đưa ra một cái chỉ tiêu, một cái mục tiêu là trong 2023, trong năm 2023 đó, thì 100 đồng bào của chúng ta được đi định cư. Xong rồi qua năm 2024 thì 400, và như vậy là giải quyết được một nửa số đồng bào đã có quy chế tị nạn và kẹt cứng không đi đâu hết. Và rất may mắn là tính tới ngày hôm nay thì tổng cộng đã có 108 đồng bào từ đầu năm đến giờ đó, cho năm 2023 đó, đã được đi định cư ở các quốc gia khác nhau, có nghĩa là vượt chỉ tiêu một chút, dư 8 người so với cái chỉ tiêu ban đầu. Mà hiện nay cũng khoảng 80 người đang trong cái tiến trình, đang trong cái thủ tục để mà chuẩn bị lên đường đi định cư, thì tôi tin rằng họ sẽ được định cư nội trong vòng 3 tháng tới. Và nếu giữ đúng cái mức độ đó thì chúng tôi sẽ đạt được cái chỉ tiêu cho năm 2024 là 400 đồng bào. Chưa tính cỡ khoảng 50 đồng bào theo cái chương trình bảo lãnh tư nhân của Canada mà chúng tôi đã giúp lập hồ sơ từ năm 2021. Thì bây giờ cũng đã bắt đầu đến cái thời điểm để được phỏng vấn. Chưa tính kể đến cái chương trình Welcome Call của Hoa Kỳ, nó bị chậm trễ rất nhiều. Cho tới giờ này, ngày hôm nay là gần cuối năm rồi mà vẫn chưa công bố cái giai đoạn 2 để mà những cái nhóm 5 người có thể chọn người mình bảo lãnh. Nhưng mà tôi hy vọng là đầu năm thì bắt đầu, có lẽ trễ lắm đầu năm thì sẽ bắt đầu cái giai đoạn 2. Và trong năm 2024 có lẽ tôi không kỳ vọng nhiều, nhưng mà hy vọng là khoảng 30 đồng bào của chúng ta cũng sẽ được đi định theo cái chương trình này, thưa chị. Và cộng lại hết nữa, Hoa Kỳ, Canada, Úc, Tân Tây Lan, chúng tôi kỳ vọng rằng sẽ có khoảng 400-500 đồng bào chúng ta sẽ được đi định cư, tái định cư trong năm 2024 tới đây. Đó là những người đã có quy chế tị nạn.
Tức là khoảng 400 người cho năm 2024 là cái mong ước của mình.
Dạ vâng, đó là cái mục tiêu của chúng tôi. Đạt được bao nhiêu thì chưa biết, nhưng mà hy vọng nếu mà cũng giống như năm nay thì nó cũng vượt chỉ tiêu được một chút. Dạ.
Dạ, Quyên nghĩ là đi theo cái chương trình của Biden là nhanh nhất.
Không có chương trình nào của Biden hết, chỉ có chương trình của
vượt biên
Mỹ
giới nhanh lắm. Vô là dễ dàng chứ, em thấy Nhã Quyên thấy là
này...
Nhã Quyên thấy là anh Tường Thắng cực khổ quá, bắt người rồi bảo lãnh người rồi
nhưng mà những người đồng bào của mình thì không thể nào mà đi ra khỏi Thái Lan để mà đi tới bất kỳ chỗ nào được.
Ước gì họ có thể đi cái chương trình kia quá dễ dàng. Nhưng mà cũng rất vui những cái người này cũng đã đến được cuối cùng cũng được tái định cư ở tại Hoa Kỳ cũng như là những nước khác. Họ đàn áp người, những người ở những cái vùng vùng như là những người thượng, người Hờ Mông quá nhiều anh hả? À, và những người này lại lại bỏ chạy đi. Em thấy rất, những người này rất là phải nói sao, họ nhìn cái cách của họ, họ chân chất lắm, họ
à, vâng.
họ rất
chính bởi
là
vậy. Dạ. Chính bởi vậy mới dễ bị đàn áp, chứ người mà mạnh mẽ hiểu biết thì khó đàn áp hơn. Và những người này rất là chân phương, hiền lành, mộc mạc,
dạ.
Không biết gì nhiều thì nó dễ bị áp chế, dạ. Đàn áp, sách, yeah. Nhiễu, bóc lột, bịt miệng.
Dạ. Yeah. Còn vài phút cuối chương trình, có những cái thay đổi gì trong cái chương trình Welcome Corp không thưa anh? Và có những cái thôi mình xem cái câu mà để sang năm cho cái năm 2024 có những cái chương trình gì? Thì cho cái Welcome Corp thì mình có những cái thay đổi gì không, nếu mà cho năm người mà muốn bảo lãnh những cái người xin tị nạn này?
Cái chương trình vẫn không có, không gì thay đổi. Chỉ có điều là cái thời hạn để mà công bố cái giai đoạn 2 đó cứ bị chuyển hạn hoài thôi, mà cái đó không rất là ngạc nhiên. Nhưng mà rất tiếc là nó đến giờ này vẫn chưa khởi động cái giai đoạn 2. Cái giai đoạn 2 là cái lúc mà những người, nhóm 5 người có quyền chọn người hoặc đề nghị cái người mà mình muốn bảo lãnh để được đi định cư. Trong khi hiện nay đó thì chỉ được bảo lãnh những người do chính phủ Mỹ chỉ định thôi, mà phần lớn nó đâu phải người Việt đâu, đó,
yeah.
Mình không không giúp ích được gì cho người Việt hết.
Tức là phải chờ chính phủ, cái chương trình này phải chờ chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là mình được bảo trợ cho người nào, bảo lãnh cho người nào.
Đúng rồi, hiện nay thì chỉ được vậy thôi, mà họ chỉ tập trung vào Phi Châu thôi. Còn chúng ta phải chờ giai đoạn 2, mà giai đoạn hai
thì
chờ
hoài không tới,
vẫn chưa thấy.
Dạ.
Chưa thấy đâu. Dạ.
Ai cũng trở thành hưu cao cổ hết rồi mà không thấy chương trình. Hy vọng là có những cái năm 2024 sẽ có những cái chương trình tươi sáng hơn để giúp cho những người còn sót lại Thái Lan. Nhưng mà Nhã Quyên cứ có cảm giác là nó cứ sẽ, hoặc Việt Nam họ cũng tiếp tục sẽ đàn áp và những người này lại tiếp tục bỏ chạy, và nó không bao giờ gọi là chấm dứt thưa anh hả?
Không, nó cũng có một vài cái chuyển động, một vài cái bước ngoặt, một vài cái bước đột phá sắp tới đây, mà hy vọng là đầu năm 2024 chúng tôi có thể công bố được ạ.
Tức là anh hy vọng là nó sẽ chấm dứt hả?
Nó không chấm dứt đâu, nhưng mà chúng ta nắm cái phần chủ động hơn để mà thay đổi.
Dạ vâng. Cảm ơn anh rất là nhiều và xin mời anh.
Dạ vâng, chúng tôi nhân đây cũng xin chúc mọi người, nếu mà là những ai mà sẽ ăn mừng Giáng sinh thì tôi chúc một ngày Giáng sinh yên bình và hạnh phúc, ấm áp bên gia đình. Còn không thì chúng tôi cũng xin chúc là những cái ngày cuối tuần và những ngày cuối năm mọi chuyện đều được bình ổn, có rất nhiều những cái phúc lành cho mình và cho gia đình của mình từ giờ đến cuối năm. Và hy vọng là qua tuần sau chúng tôi có cái dịp để chúc năm mới, chúc mừng năm mới.
Dạ, cảm ơn anh Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là nhiều, và cũng kính chúc cho anh và gia đình có một mùa lễ Giáng sinh thật là bình an trong hồng ân Thiên Chúa. Xin kính chào anh.
Dạ vâng, xin kính chào chị. Dạ.
Nghẹn ngào dấu vết còn phơi loãng. Sắc em